phá chuyện.
Ông thầy nào chịu, ông trời cũng không chịu. Hiểu chỗ đó không? Cho nên mình có xe, mình phải giữ cái xe có trật tự. Mình muốn thương một người nào cũng vậy, mình phải muốn thương như căn bản của thể xác. Chiếc mai của mình người, không có xác này đâu có nhà, không có xác này đâu có bóng đèn, không có xác này đâu có xe hơi. Mà không có cái xác này, ai chứng minh ông trời, ai chứng minh ông Phật? Thấy rõ không? Cái xác này là quan trọng, một phép lạ trên mặt đất này. Nhưng mình có của để đem phí, mình không biết giữ tâm thân ổn định. Và ai là người lừa gạt mình? Mình là người lừa gạt mình. Chứ không, thế gian không ai lừa gạt mình, chính mình là người lừa gạt mình. Hỏi ai là sâu nhất? Chính mình là người sâu nhất. Thì tất cả đã hy sinh vì chúng ta. Đói bụng muốn ăn cho ấm no, hột gạo, hột lúa nó cũng hy sinh cho mình được ấm no. Miếng thịt con thú nó cũng hy sinh cho mình được ấm no, để nó có cơ hội trở lại sống chung với con người. Cộng rau cộng cỏ cũng cho mình sự ấm no. Chứ mình ăn cái hạnh Bồ Tát đó mà mình không làm được cái hạnh Bồ Tát, mình không biết thương yêu, mình còn muốn hơn thua, mình còn so đo từ ly từ tí, mình không hiểu cái nguyên năng sẵn có của mình là vũ trụ tiểu thiên địa này là mình đang làm chủ, khối óc này mình đang làm chủ. Anh thấy cả thế gian này, thế giới tự do này, có phải khối óc và tay chân con người làm thành không? Thì mình làm chủ mà tại sao mình không biết trở lại trật tự để mình cống hiến một cách tốt nhất cho vũ trụ, cho chúng sanh biết rằng con người là giá trị. Mọi người phải trở về với chính họ và làm những điều tốt, điều lành cho chính họ trước mới ảnh hưởng người khác được. Thì mình dòng trong chùa thấy hình Thích Ca ai cũng nể. Ông Thích Ca không làm cái gì đâu. Ông có rêu rao nói tao là cách mạng, tao là anh hùng không? Ông nói tao tu. Ông làm một việc cho tất cả mọi việc, ông cũng mắc mũi tai miệng tay chân như chúng ta mà ông đạt được, mà chúng ta không đi đường của ông mà chúng ta lại ngược lại, để ý lại nữa ông là tật rồi. Cái hiểu chỗ đó không? Thì bây giờ phải làm sao trở lại với chính mình mới thấy là mình là sống trong vô cùng, không có bị tiêu diệt. Lấy cái gì chứng minh? Hỏi cái cọng cỏ bây giờ có ai diệt hết được không? Con ruồi con muỗi ở thế gian có ai diệt được không? Bây giờ cái chậu bông như có ai có thể chế được chậu bông ra được không? Nó là người thế gian cho nó là vật vô tri, nhưng mà nó vẫn sống đời đời tại thế gian. Và màu sắc nó vẫn khoe màu tại trần gian. Nó có màu trắng, màu xanh tuyệt vời, tuyệt đẹp, người ta chế không được. Thì mình có sắc, có tâm thân, cái tâm thân mình tệ hơn nó sao? Mình biết sử dụng nó mà. Tại sao mình không trở về với chân, cái tâm thân chân thật của chính mình, để mình hiểu nguyên năng sẵn có của chính mình. Và mình trở về với thực chất của mình, duyên hậu mình mới thực hiện tình thương và đạo đức trong mặt đất này. Con người có cái gì để thực hiện tình thương và đạo đức? Có cái khối thần kinh từ khối óc, ngũ tạng, tay chân của mình đều có thần kinh hết. Mà bây giờ mình làm xáo trộn thần kinh, làm sao mình biết thương yêu mình mà nói chuyện thương yêu người khác? Xác mình còn quỷ mà. Sao? Anh cứ thử mỗi đêm anh uống những nửa lít hay một phần ba chai cổ nhát rồi anh thấy. Anh là đem cái dao cắt cái gan mình từ đoạn. Cũng có những người bạn bị căng cái gan chết á, bị uống rượu. Mình thấy không? Mình đi tự sát mà mình tưởng là cứu mình. Thì mình là người lừa gạt mình lừa. Đó chưa? Mình hiểu rồi. Không, tôi làm cái gì trong thực chất của tôi. Tôi có thể hiện được cái gì thì tôi làm. Tôi sửa tôi ảnh hưởng người khác. Còn tôi không chịu sửa tôi làm sao tôi ảnh hưởng người khác được? Không cách gì ảnh hưởng người khác. Tôi phải sửa tôi. Tôi có cái gì tôi phải biết. Tôi có tâm, có thân. Đó là vốn vô cùng. Tôi không phải tiền bạc mà điều khiển tôi được. Cái tâm thân thanh tịnh của tôi là cái quan trọng. Cái gì? Tôi đến với tại bàn tay không mà tôi phải trở về với bàn tay không. Giờ phút cuối cùng tôi phải ra đi bàn tay không. Chứ tôi bằng, tôi đem được cái gì đi? Tôi tranh chấp thì tôi đem được cái gì? Tôi ôm, tôi gạt, tôi chửi người ta thì tôi ôm được cái chửi đi không? Vô ích. Tôi không làm gì đó. Và tôi làm điều cần thiết là sửa chữa tôi để tiến hóa nhẹ nhẹ hơn. Và tôi thấy cái hồn con người không bao giờ bị diệt, bị cộng cỏ không diệt nổi mà. Hồn sao lại bị diệt? bông hoa ở vườn này từ bao nhiêu năm nay, bây giờ ông sinh ra ta từ điển thì nó còn ở trên nó hoài, mà bây giờ tìm cũng ra đâu có bị việc. Mình cho là vật vô tri mà không bị việc gì, chứ còn mình là tâm linh đã bị việc sao? Đó là chứng minh phần hồn bất diệt. Hiểu rõ những điều mình nắm được thì mình mới kêu bằng tu. Tu là tu bổ sửa chữa những cái gì khiếm khuyết, những cái bị mình tạo hư hao, bây giờ mình khôi phục lại nó tốt hơn. Đó là cái cần thiết mình phải làm, chứ không chờ ông trời ông Phật nào xuống đạt cho mình. Mình là con người trách nhiệm trực tiếp với thể xác và với vũ trụ, với nhân loại. Cái áo anh đang bận phải chí khôn của loài người làm thành. Căn nhà chúng ta đang ngồi, ghế đang ngồi phải chí khôn của loài người hình thành. Chúng ta hạnh phúc được ngự ở đây. Bây giờ chúng ta phải làm cái gì để cống hiến cho người khác? Sửa mình trước, trật tự trước, phải cống hiến cho người khác. Những người bị điên đảo vì mất trật tự mà thôi. Mà chúng ta biết tu thân trở lại trật tự thì chúng ta hưởng cái hạnh phúc rõ ràng. Ở thế gian người ta nói hạnh phúc, hồi mình vượt biên ra mình nói tôi tới đây xứ Đan Mạch là tôi hạnh phúc. Không có hạnh phúc, chưa có hạnh phúc. Tới bây giờ 90 năm chưa có hạnh phúc. Bây giờ tôi tìm ra tôi là ai, ở đâu đến đây sẽ về đâu, tôi mới thấy rõ cái hạnh phúc đến và đi. Chính tôi biết mà thôi. Cho nên Phật ông tu, ông biết mà thôi. Người thế gian không biết được, mà người nào biết sự ảnh hưởng đó và thực hành cái ảnh hưởng đó mới thấy rõ. Còn không thực hành nó có thấy. Mà mình có cái quyền năng đó, mình có cái quyền thực hành và sửa chữa để tiến hóa. Chính là mình có quyền nhận hay là không, làm hay không cho mình. Chứ không có chờ đợi ai làm cho mình. Sao? Tại cái thời đại bây giờ nó đưa những thứ, người Việt Nam có cái may mắn là đưa bao nhiêu người đi khắp thế giới, tuổi trẻ đi khắp thế giới để làm, để học hỏi và lập lại trật tự. Tương lai mới có cơ hội đóng góp cho xứ sở. Chứ mình người Việt Nam lúc nào cũng phải về Việt Nam, không có bỏ được Việt Nam. Cho nên mình bây giờ mình học cái trật tự trước. Mình ra đây mình đi làm cũng trật tự, chứ không có trật tự ai phát lương như mình. Mà xứ mình nó hay lộn xộn, không có trật tự. Tới bây giờ cũng vậy, nghe là nhiều người đi về nói người nào chưa sắp hàng nó xe ở đằng trước nó đứng cũng vậy, nó không chịu như ở ngoài. Nhưng mà những người đã đi ở ngoài này ta bằng lòng đứng trật tự, người ta thấy đại đa số như vậy, tại sao mình đi vận động xem trước đứng sau để làm gì đó? Thì mình học được, mình nhìn là mình học được rồi, mình thấy mình học rồi, mình đi làm, mình đã sống trong cái xã hội, mình học được nhiều cái hay của người ta. Thì bây giờ mình tu thân để trở lại trật tự rồi mình mới sống cái xác này. Nó có thể sống 100 năm. Bây giờ mình cứ hủy hoại cái xác nó hư. Rồi cái kinh nghiệm mình làm sao mình đem về để cống hiến cái suy thở được. Các anh ra đây không nhiều thì ít, học biết bao nhiêu kinh nghiệm luôn ta. Mắt thấy tai nghe. Và nếu tụi có cơ hội về sớm tụi tôi phải làm như vậy. Ai cũng muốn như vậy. Muốn tốt đẹp, đem cái tốt đẹp về suy thở. Nhưng mà cái cơ tạng mình nó hư hoại. Rồi cái kinh nghiệm mình thâu thập bỏ phủ như anh thấy cái cây nó sống hoài rừng cả trăm năm, cả ngàn năm, ở mình mấy chục năm mà bỏ xác uống. Thì bây giờ mình sẽ trở lại với trật tự thì tự nhiên mình sống an nhiên tự tại. Đi sống trở lại trật tự ở mấy cái xứ này là chỉ dư tiền, không có thiếu tiền, không có lo vấn đề tiền bạc, chỉ thiếu cái cách tu, thiếu cái lập lại trật tự để sống hạnh phúc giữa con người và vũ trụ. Không có vũ trụ chúng ta đâu có sống được. Mà chúng ta bỏ vũ trụ làm sao? Công cao ngạo mạn rồi làm được cái gì? Ta đây là bảnh làm được cái gì? Mấy wrestling đánh võ giỏi thì giỏi, nhưng mà rốt cuộc không bị tăng xe chết. Ta vì nó mất trật tự. Mà bây giờ mình hiểu được rồi, mình không có làm cái chuyện mất trật tự. Thì tự nhiên mình làm chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Thì căn bản là mình phải biết lo cho mình, chứ không ai lo cho mình. Ở xã hội này thấy rõ rồi. Mỗi người có một cái đơn vị, có cái đục cho mình riêng. Mỗi người có một đơn vị, phải biết tự lo, không biết tự lo, không ai lo. Thành ra cái phương pháp tu học của chúng tôi tu là cho mọi cá nhân nắm được cái pháp là tự tu tự đi mà thôi, lập lại trật tự, thứ trực lưu thanh, làm cho phần thần kinh ổn định, làm cho ngũ tạng ổn định, rồi cái những cái thức ăn mình sẽ hiểu, tự mình cảm thức không có ích cho mình không có thâu nó vô nữa. Bởi vì đây cũng là một cái xứ, cái thể xác này cũng xứ, một ngày anh cứ ăn đồ chiên thét rồi tối anh bệnh ngủ mơ chứ bao ngủ cũng được, sanh ra bệnh căng xe là in xe luôn luôn, sưng bao tử hay là bị những cái điểm bệnh nặng ấy. Rồi bây giờ mình hiểu mình không làm nữa đó, mình làm thì thú ít hơn, cho mình ra đây có cơ hội nên học về cái y học nhiều hơn, nghiên cứu về y học nhiều hơn, rồi lo điều chỉnh tâm thân thì nó mới toàn bộ ra đây, rồi đem về một cái bộ luật tốt hơn hồi xưa. Cái xác mình là cái luật trời, ông trời hiểu tham sân si hỉ nộ ai ố dục, đó là luật. Hỏi mày còn tham không, còn sân si không, còn buồn tủi không, mà bệnh cái lâm vào cái nào cũng làm cái bệnh nan y. Tham cũng là bệnh nan y, sân si cũng là bệnh nan y. Cho nên mình phải giữ quân bình, mình phải lâm vào những cái trận đó thì mình đã khổ rồi, mình ra đây mình vượt biên khổ rồi, rồi bây giờ mình đi về với một cái hãnh diện vinh quang tốt đẹp mà thâu lượm được và đóng góp cái chuyện hay ho cho nhân loại ở tương lai, chứ không phải riêng người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam ở khắp thế giới đều nói được thứ tiếng của họ hết. Sau này anh em người Việt Nam ngồi lại, tất cả thế giới mình nói chuyện được hết, sướng không? Thấy không? Mà mình lập lại trật tự là mình đem hạnh phúc cho mọi người rồi. Tại sao mình chọn con đường tốt để mình tự đi? Không phải cầu xin, không có nhờ đỡ nữa. Phương pháp của tụi tôi là thực hành sức khỏe, tâm thân rõ rệt, mà trở lại sáng suốt, sống trong bình đẳng thương yêu với nhau, không có ai lấn ai được. Luật có rồi, thì xác con người là cái luật. Và anh nói luật ở đâu? Anh đói bụng là luật nó buộc anh phải làm việc. Anh ha, anh buồn, luật nó mới sanh làm anh ra anh bệnh. Bác sĩ kêu anh chị tìm chỗ vui coi TV hay đi đâu giải trí. Thấy không? Tâm thân bất ổn thì tất cả nó nằm ở trong cơ tạng của con người. Mà con người lập lại cơ tạng quân bình rồi, không có lâm vào những trạng thái nữa. Bệnh do tánh sanh, mà tướng do tâm phát. Cái tâm anh hướng thượng, cái tâm anh biết nhân loại, tâm anh biết tất cả vũ trụ đang vì anh, thì cái tâm anh hướng về tất cả mọi người, thì tự nhiên cái tướng anh hết tốt. Tâm anh thiện lành thì tướng anh tốt, mà tâm anh hung hăng thì tướng anh hung ác. Hung ác rốt cuộc thì gặt hai cái bệnh nan y rồi bỏ xác, đâu có phát triển được. Mà mình giữ tâm thanh tịnh tốt, mình thấy mọi người là mình, vũ trụ là mình, tất cả những ngồi trong căn nhà này cũng là mình, thì mình đâu có phá hoại căn nhà này. Lúc nào mình cũng giữ trật tự, thương xây dựng lễ độ, không có hỗn ẩu, không có sống cao ngạo mạn, không có phách lối một cách vô lý, tự hại tâm thân của mình mà không làm, làm cho hữu ích tâm thân, vui hòa mình làm, thích động mình không làm, thì tất cả mọi người trong phòng này nó vui hết. Người này ghét người kia rồi nó không phát triển gì, vui. Ta tìm cái gì? Tìm sự quân bình. Mà có quân bình là vui, mất quân bình là buồn. Thấy rõ chỗ đó không? Cái tâm anh lúc nào mà anh ngủ đêm vậy, đã ngủ đàng hoàng đủ giờ giấc, anh vậy anh thấy khỏe chứ, quân bình. Có đêm nào mà lao ngủ vậy không yên ổn, mất quân bình, thấy buồn chán vô cùng. Còn người tu nó thấy tự nó tháo gỡ được cái nghiệp tâm, nay gỡ được chút, mai gỡ được chút, tánh hư tật xấu nó bỏ đi, nó hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái sẵn có của nó hy sinh, nó tiến được sang suốt hơn, cởi mở hơn, thì lúc đó nó dễ hòa đồng với bất cứ nơi nào, chỗ nào nó thấy nó cũng làm việc. Bởi vì ai cũng tín nhiệm người hiền, người tốt, người sáng suốt. Sao ai đi tín nhiệm những người hỗn ẩu đó? Thì cái luật thương yêu của vũ trụ nó có bao nhiêu đó không? Hỏi là tại sao luật thương yêu đâu mà ông cứ nói nãy giờ nói luật thương yêu. Bây giờ tôi lấy cái dao mà tôi rạch tôi chảy máu thì anh hít hà không? Xác tôi mất mới gì anh hít hà? Phải không? Đồng loại không có sự thương yêu. Tự nhiên bắt buộc trong tâm nó phát ra cái tình người như vậy. Nó rõ ràng. Trên tu là quân bình. Quân bình nó mới thể hiện tình người. Tình người là sáng suốt. Anh làm việc chút xíu nhưng mà nhiều người được nhờ. Còn anh làm la ô lô ôm sùm, đánh đập ôm sùm, ai cũng chán ngán, không có lợi. Anh thấy không? Cho nên mình ôm cái khối thanh tịnh, cái khối óc này, bây giờ mình lui về thanh tịnh được thì mình làm được biết bao nhiêu việc hữu ích cho nhân loại. Nó lỡ ghê lắm. Mà không có bị tốn hao gì hết. Chỉ giữ tâm thanh tịnh, lo sửa mình, tiến hóa trong một cái phương pháp mà người đã đi rồi mình cứ đi rồi mình chỉnh chứng như vậy được thì mình tiến. Hồi nào giờ tôi dốt, tôi học chữ không được, tôi làm thi thơ không được, mà bây giờ tôi phân bình, tôi làm được, tôi vui, tôi hòa, tôi mở, tôi không bị kẹt nữa thì mới thấy tôi là không bao giờ bị gì. Con người có thể hiện lên mặt đất quả bài chứ không có phải là không có. Chào được, cảm ơn. Rồi vô kia cho nó trị đi. Hả? Vâng, về vô coi là giúp với nhau. Anh em giúp với nhau, mỗi tuần giúp, hội lại giúp với nhau cho khỏe. Mà mình không chịu, mình thấy là vũ trụ là lớn lao, tôi có chút xíu mà ông nói tôi ví tôi như vũ trụ, hỏi chắc ai có thể chế anh ra được? Không thể nói được. Chế y như vậy bao nhiêu tỷ thần tả, không được. Thì mình từ đâu đến? Tại sao mình bỏ vũ trụ? Mình bỏ cái sự tự nhiên và siêu nhiên của trời Phật đã sắp đặt cho mình hưởng, mà tại sao mình bỏ? Mình càng ngày càng ôm cái lý luận thế rồi mình kẹt. Sanh bệnh hồi nào không hay. Trên thế gian đâu có ai tài đâu. Cái xác là cái luật. Mà luật đó không tôn trọng là thuận thiên giá giả cầu mà nghịch thiên giá gió. Người ta thuận ông trời là biết cái thể xác này và lập lại trật tự với cái thể xác này thì mới là sống. Còn mà nghịch lại cái thể xác này là chết. Chắc chắn như vậy. Anh bây giờ anh cứ nghĩ hơn thua người ta, anh cứ chỉ lộn hơn thua, khối thần kinh của anh bất ổn rồi. Anh chết sớm như cái thằng bị chửi, nó đâu có chết. Anh ấy, anh tức anh chết sớm. Phải không? Cái thằng bị chửi không có chết. Giận hờn cũng vậy nữa. Hai vợ chồng mà giận hờn không chịu nói, không thành thật nói ra. Giận hờn rốt cuộc cái người giận hờn chết trước, cái người bị giận đâu có biết gì đâu. Nó sống nhanh à.
Vừa rồi ở Việt Nam con nghe có người ta chửi cái bà đó, cái bà bị chết luôn á.
Không có chết đâu.
Có. Vừa rồi mới ở Việt Nam có như cái bà đó, có như người ta nói bà là độc rồi, bà chửi còn cái bà bị chửi chết luôn. Chứ không được.
Bà chửi làm sao? Bà chửi làm
sao? Như chửi rủa tam tòng, người con như cào mồ đồng mã gì lên
cũng như cái. Bà chửi người ta bà chết chứ?
Không, cái bà bị chửi chết.
Không có chết. Không, bà có nghe không?
Dạ.
Bà có tội rồi bà mới chết. Bà chọc người ta, bà chửi.
Hai người chửi thì vừa rồi có một hai người ở Việt Nam tôi mới qua. Bà đã chửi chứ bà chửi chết. Mà
nó
hồi giờ đâu ai chửi
mà
chết rồi, nhưng mà
chửi trước mặt mà bà nó bảo có lỗi, tôi nhìn chú có lỗi, rồi bây giờ tôi chửi chú chứ đào tôi sới tôi làm lúc mình thấy mình có lỗi thì chết cho rồi mực tức chết, cái đó có. cái đó có. Còn cái người mà chửi người ta, giận người ta đó, giận người ta mà không có nói ra là mình chết chắc, cái người mà bị giận không có biết. Người bị giận đâu có biết. Mình giận người ta mà mình không nói ra là người bị giận đâu có biết. Phải không? Mình chết trước. Người bị giận nó không biết, nó đâu nghe đâu nó biết. Còn cái người mà bị chửi đó là người đó có thiếu nợ người ta, hại người ta này kia, mà bây giờ người ta bư, người ta xới, người ta tố như cầm tố, chết á. Tố thẳng cái tội đó, chết á. Tố mà nó cứ kèo rèo bên lỗ tai đó, nó nhức óc nó chết rồi, thần kinh rối loạn, chết luôn. Tránh tu thân trị quốc, tu thân tề gia trị quốc, tu thân rồi mới tề gia được. Mình tu thân ở đâu đó, tu bổ sửa chữa đâu đầy đủ mới tề gia gia đình mình ổn được, đâu đó nó có trật tự. Trị quốc là điều khiển mình được, điều khiển được cái cơ tạng không cho nó làm bệnh, bình thiên hạ. Thì gặp tới đâu đem niềm tin yên an vui cho mọi người, thì chỉ họ biết họ như thế. Tu thân là tu bổ sửa chữa những cái gì mà mình khiếm khuyết, mình phải tu bổ.
Tu thân là cái nghĩa là mình tu
tấm thân đâu đó ổn định chỉ, không phải chỉ quắc mình. Cái tiểu thiên địa này là một cái nước của anh, cái sao vệ quốc của anh, cái xứ của anh, mà anh không trị nó đòi dục anh đi theo nó, anh nó đòi nhậu anh đi theo nó, anh không trị nó loạn rồi, thấy không? Trị quốc mới bình thiên hạ, mới thấy cái thức bình đẳng giữa chúng sanh và chúng sanh là một.
Trong cái câu tục ngữ đó,
thầy nói về coi như là tu thân, họ kết nghĩa sai, họ nói tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Trị quốc là trị cái quốc gia, cái đó là họ đi khét rồi cứ lạc hoài, cách mạng không thành công. Tu thân, tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết của mình. Tề gia là đâu đó nó chính đốn đàng hoàng, thượng trung hạ rõ rệt. Trị quốc là tất cả những cái cơ tạng mình đều do sự điều khiển của mình. Bình thiên hạ là ảnh hưởng cho chúng sanh, là mọi người đã có bình đẳng với nhau mới có sự ảnh hưởng, có sự bình đẳng với nhau. Như tới đây là anh em một nhà bình đẳng với nhau. Quý vị thấy tôi vậy kêu tôi thầy với tôi kêu anh hết, anh em một nhà không có cái gì hết, bình thiên hạ. Mọi người đều sống trong cái thức bình đẳng, chư Phật chư thiên cũng thức bình đẳng, mà tất cả đều là thức bình đẳng, nó mới là hạnh phúc. Sống động, sống trong kinh sống, khối óc thần kinh mình được nhẹ nhõm, cởi mở, không bị lệ thuộc. Ha, một chuyện sống trong kinh sống của thời đại.
Thế là chỉ có nghĩa là mình tự tìm lại ông chủ của mình.
Thế sao? Chủ nhân ông đó. Ông chủ nhân ông điều khiển đó. Người trong cái tiểu thiên địa này là mình chủ mà. Ở trong nó có chim gan tỳ phế thận, chim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết, lục phủ ngũ tạng đầy đủ, cũng như cái vũ trụ nó có thiếu có nước có đất. Đất nước này không lo, một cái đâm đầu đi lo đất nước nào ở đâu khác rồi gây lộn không. Đất nước mình không lo, không ổn, tâm thân không ổn, nói ra cái gây à, nên nó phải tu. Nhiều cái họ cách nghĩa sai.
Nhưng cái nếu mà người ta cách nghĩa đó là đi chánh trị thì người ta có thể cách nghĩa
không? Chánh trị mà không làm được. Từ hồi nào giờ đâu có ai thành công đâu.
Vậy nếu theo con nghĩ thì trên đường chánh trị họ cũng dùng cái câu đó.
Họ dùng cái đó mà họ cách nghĩa sai, không có làm công, không có thành công. Còn cái người, tất cả mọi người tu với nhau, mình nói một tiếng là họ nghe hết rồi. Chịu tu với nhau nói một tiếng, yên. Không cần nói nhiều. Tôi anh hiểu anh, tôi hiểu tôi, không biết tôi nói vậy được không? Cái nào phải mình làm với nhau thôi, cái không phải mình bỏ. Thì lúc đó mới tin cậy lẫn nhau. Anh biết tu bổ sửa chữa tâm thân của anh, anh mới tề chỉnh để đối xử với mọi người, trị những cái bộc khởi trong nội tâm của anh tiêu diệt nó được, thì anh mới bình đẳng với người ta nói chuyện. Mọi người như vậy á thì quốc gia nó mới mạnh, cái nước nó mới giàu. Chứ bên ngoài này họ giàu có là nhờ gì? Họ giữ trật tự, người nào tới trước đứng trước, người nào đứng sau không có chạy vòng mà đi ra trước mặt sao được, không có gì đâu. Thành lập hát mấy chục ngàn người ra yên tĩnh, không có lộn xộn. Ăn đồ bổ đi.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ổn quá. Đừng nghĩ chuyện gái nữa, mình là con gái, ăn đồ bổ cho nó đẹp. Đặt mình hỏi cho mày còn tham không? Còn sân si không? Còn buồn tủi không? Đó. Càng buồn tủi thì càng phá hoại cơ tạng. Mà quán thông sự buồn tủi thì không còn buồn tủi nữa. Cho nên phải lui về thanh tịnh mới hiểu được cái giá trị của chính mình. Và cái sự hiện diện của mình để làm gì đây? Như bà con ở đây hiện diện ở mặt đất để làm cái gì? Thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên có chồng, có vợ, có chồng, có con để học cái mầm móng thương yêu. Mình thấy rõ mình từ mầm móng thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra, chứ ở thế gian không ai chế mình ra được. Mình ở trong cái tia sáng đó, và mình phải trở về. Cho nên người cha thương con vô cùng, người vợ gây lộn với chồng nhưng vẫn thương chồng vô cùng. Cái mầm móng thương yêu nó thể hiện lên mặt đất mà người ta không biết, không biết lui về cái mầm móng đó, thành ra đâm ra như là sanh hại lẫn nhau, rồi rốt cuộc ăn năn hối cải. Cho nên ông trời ông có lập địa ngục cho mọi người để học cái bài khổ mới tiến về tâm thức và tự trị lấy họ. Cho mọi người mà biết được cái nguyên lý rồi, cái xã hội phải bình an, mà nhân loại phải bình an. Còn không biết nguyên lý là tự hại mình. Nếu tôi có quyền nhìn, tôi chỉ phán xét, quyền phê bình, mà tôi không hiểu tôi cũng phê bình. Phê bình phép rồi tôi lộn xộn, khối óc tôi lộn xộn. Mà tôi chỉ phê bình tôi, và tôi tìm hiểu sự sai lầm của tôi, và tôi sửa tiến sự sai lầm của tôi, thì ngày nào tôi cũng an nhiên tự tại. Và tôi không chịu sửa tôi, thì tôi chỉ dấy động những sự buồn phiền của người khác đem vào tâm tôi, và tôi khổ thêm mà thôi, không có phát triển được. Cho nên cái cây nó đứng giữa rừng, nó sống nghìn năm mà nó vui. Thời tiết nào nó cũng có sự hiện diện của nó. Mình một thời tiết nóng thì mình ra mình nói chơi vui, một thời tiết lạnh thì mình sợ bỏ chạy. Tại sao? Mình không hiểu nguyên lý. Mà khi mình hiểu nguyên lý rồi, nóng lạnh là mình là siêu nhất. Ông trời đã sắp đặt cho con người có trí khôn, mà trí khôn loài người đã cấu thành mọi việc, cho con người được hưởng và hiểu hạnh phúc của giá trị và vị trí của chính họ. Như căn nhà này trí khôn loài người cấu thành, cái ghế này cũng trí khôn loài người cấu thành, cái áo đang mặc này cũng trí khôn của loài người. Tại sao mình nhờ loài người mình ghét loài người? Sao? Nhiều người Việt Nam ghét người Việt Nam, cái đó thật. Phải biết thương yêu, phải biết xây dựng. Mình từ trong mầm móng đó mà ra, không nên ghét, không nên tạo phản. Thì con người không có tạo phản thì ai ghét mình? Mình phải trung tín với nguyên lý của vũ trụ. Cái xác này với vũ trụ là một, trong đó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết, cơ chua cây chắc đắng mặn nồng có hết. Ngoài vũ trụ cũng có bao nhiêu đó, mà không có nguyên khí thì không có sanh trưởng. Bây giờ cái cây cỏ muốn trồng lên mà đẩy chín, nó làm sao nó phát triển? Phải nhờ cái sinh khí của vũ trụ nó mới phát triển được. Thì cây cỏ cũng đồng sống với chúng ta trong một cái luật như nhau, hoa hoa xanh xanh khoe màu với chúng sanh ở thế gian. Mình cũng vậy, lớn lên mà làm cái điều lành, cũng như là cái nhụy hoa nó nở khoe màu cho mọi người. Mà mình làm điều bậy ấy, thì tự nó quỷ rồi, đâu có hoa nở, có cây mà không có bóng.
Vậy thì mình phải làm thế nào, hoặc là mình phải dùng phương pháp nào để mình có được sự tích đức tu thân? Có nghĩa là mình biết thương đồng loại của mình phải làm thế nào để mình quen mình cũng như là mình nghĩ người khác. Mình phương pháp là không, phương pháp đó chỉ có ở trong cái thiền hay là có những phương pháp ngoài?
Thiền
bây giờ thì phương pháp nãy giờ tôi nói quyền ăn quyền nói là quyền của anh, ha, không có ai được cản trở cái quyền của anh, mà anh sử dụng cái quyền đúng mức là anh là người tu. Sách tầm bậy anh không làm, nghe là ngoài tai bỏ ngoài tai, mà cái thực chất mà có thể xây dựng cho chính anh thì anh làm, thì tự nhiên anh là một người người tu luôn, thấy không? Đó là một cái nguyên lý để tạo một cái hạnh tu. Còn cái phương pháp mà để xây dựng cho mình ổn định ở đây, nó có pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Tại sao tôi phải soi hồn? Để chấn chỉnh cái thần kinh, hàng ngày tôi tranh đấu với đời thì tôi phải bài tiết những cái độc chất hơn thua này kia, tôi làm khổ cực này kia nào, nó tiết cái độc chất cái tâm này. Tối tôi lập lại quân bình thì nó bài tiết cái độc chất ra. Thì anh ăn vô là anh phải đi cầu ha, mà cái khối óc anh thâu vô mà anh không có chỗ giải là cũng như bị kẹt rồi, nó ứ động rồi. Còn anh làm pháp luân thường diễn, anh hít hơi vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, anh lấy nguyên khí của vũ trụ thanh lọc cái ngũ tạng qua thì có chỗ bài tiết. Ở đời anh phải ăn ngủ nghĩa tam đại sự quan trọng nhất trong người có bao nhiêu đó thôi, mà trong óc mình á cũng phải có tam đại sự đó, mình phải có lối thoát. Trong cơ tạng mình cũng phải có lối thoát đi lên. Khi mà anh hít cái nguyên khí của vũ trụ vô là anh đem cái sự sáng suốt quang minh của vũ trụ vô làm khai triển sự tâm tối của người nội tạng ra, thì tự nhiên anh vượt anh đi lên đó. Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng xác nhận là cái hồn bất diệt, cái hồn không có biết chết. Nhưng nãy giờ tôi nói chuyện với anh, hỏi cho anh có kiến thức không? Có, anh nghe anh hiểu chứ, phải không? Anh có thể ôm kiến thức anh để bên bạn không được, anh biết nhưng anh ôm ra không được. Thì đó là cái phần hồn, phần sáng suốt của anh, mà anh càng ngày càng thâu gọn, anh đi hướng về con đường đó, anh gom lại thì anh thấy rằng anh đã có từ xa xưa, đâu phải bây giờ. Cái xác này đâu phải là quan trọng, cái xác này là một nơi trú ngụ và cái trường học để anh học cái luật vay và trả tại thế gian này thôi. Anh uống một ly nước, chút nữa một giọt anh cũng phải trả, trả trở lại. Anh không có dĩ được cái gì hết, anh ăn một cái gì anh cũng phải trả lại hết. Mà thậm chí thì cuối cùng là cái xác này phải trả lại cho mặt đất. Thì anh đi với cái gì? Anh đi với cái tâm thức, mà tâm thức anh nặng á, anh không có đi được. Cho nên có địa ngục để học bài, mà tâm thức anh nhẹ anh mới đi được. Thì lúc anh còn sống anh đi được là tâm thức anh nhẹ, anh thấy anh có đến mà, rõ ràng xác nhận là anh có đến. Nếu mà cái xác anh không có hồn mà đâu, nãy giờ đâu có nghe tôi nói chuyện đâu. Nãy giờ tôi nói chuyện giữa cái hồn và cái hồn, giữa sự sáng suốt của chúng ta để khai thác sự sáng suốt của chính mình, để hiểu nguyên lý và vị trí của con người. Anh hiểu chỗ đó không? Cái sắc chất kêu nó đâu có nói được, nó không nói chuyện được, thấy không? Thì chúng ta đang nói chuyện giữa cái hồn và cái hồn để phát triển và để thấy ta đã đến đây thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. Chỉ cái gì thực hiện tình thương và khối óc thần kinh của chúng ta và cơ tạng của chúng ta được điều hòa thì chúng ta nói cái gì cũng phải hết. Mà khối óc và thần kinh chúng ta thì không điều hòa, chỉ bịa đặt và nói xấu cho người khác, không đúng luật trời. Mình sống trong luật trời, thế xác này là luật trời, mà mình thì phản nghịch luật trời là thuận thiên và thuận thiên giả tồn, mà nghịch thiên giả dân. Mà phản lại luật trời là nghịch thiên, nghịch lại cái nguyên lý của trời đất cho cái thể xác này để trú ngụ, mà mình phản lại thì mình phải bị đọa rồi. Chứ đâu có ông trời ông Phật nào phạt, chính mình phạt mình mà không hay. Cho nên tâm cũng là thiên đàng, mà tâm cũng là địa ngục. Mà cái tâm anh bị giấy bận thì làm sao mà anh đi lên thiên đàng được? Cái tâm anh phải thấy rằng anh đời đời bất diệt, anh mới cởi mở được, anh đi tới chỗ giải thoát. Anh đến đây để thực hiện một cái gì? Thì anh thấy loài người ở thế gian này đã làm được cái gì? Khối óc và tay chân con người đã kiến thiết một cái thế giới rõ ràng, rất rõ ràng. Trên không trung nó cũng kiến thiết được máy bay, dưới biển nó cũng làm được tàu lặn, trên bờ nó có xe hơi, phục vụ đầy đủ hết. Thế do khối óc và tay chân con người, chỉ con người phải hưởng cái gì bây giờ? Phải hưởng sự quân bình, đừng làm hại mình nhiều quá, và đừng phỉnh gạt mình nhiều quá, và trở về với chân thật của mình, nói sao làm vậy thì lúc đó nó yên. Ngay trong gia đình mình hứa cái gì mình làm cái đó là không có sai, gia đình không có lộn xộn. Mình hứa một đường mình làm ngã thì gia đình không yên. Nói tới xã hội mình hứa một đường mà mình thay đổi bất ngờ cũng là tạo cho người ta loạn mà thôi, mà mình còn loạn trước hơn người ta. Cho nên cái gì phải ở sống trong thật tự. Cho nên bây giờ tất cả mọi người ra đây là đang sống thật tự. Thật tự của cái xã hội mới mà mình thấy. Thay vì mình ở cái xã hội của mình hỗn loạn, mình mới bỏ chạy. Bây giờ mình trở về đây, trở lại đây là học cái thật tự. Và mình tu ra nữa, mình trở lại cái thật tự tự nhiên và siêu nhiên. Lúc đó mình mới thật sự đi về đóng góp cho xứ sở. Làm sao lập lại thật tự cho xứ. Cho xứ người ta có bao nhiêu 5-6 triệu dân mà người ta kiến thức tốt. Xứ mình bây giờ tới 70-80 triệu dân mà càng ngày càng khổ. Tại không chịu ngồi lại nhau và không giữ trật tự với nhau. Có bao nhiêu đó thôi. Thì bây giờ cái chế độ nào cũng phải quy hàng cái trật tự. Không có chế độ nào mà không có trật tự. Tại họ làm không nổi mà thôi. Con người chưa ý thức và chưa bằng lòng ngồi lại với nhau thì không có cái trật tự của cộng đồng. Ngay hải ngoại, đồng bào hải ngoại đây mà không có biết tu trở lại trật tự thì không chịu tha thứ và thương yêu, mà không có tin cậy lẫn nhau thì đâu có làm được cái việc gì. Họp một cái là thấy chia rẽ, gặp nhau là nói giận nói hờn, đâu có làm được. Thấy không? Cho nên mình hiểu cái đường lối mình phải tu trước. Muốn thương yêu người khác phải thương yêu thể xác này. Phải sử dụng khối óc này, mình phải làm chủ khối óc này. Không có ai làm chủ được. Thì tự nhiên mình có thừa mình mới là ban bố cho người khác, mới bằng lòng ngồi lại. Còn mình yếu hơn người khác thì mình có sợ người ta gạt. Làm sao được? Cho nên phải tu thân. Tề da là tề cái ngũ tạng này đâu đó cho nó ổn định. À, trị quốc là cái quốc gia này mình phải trị cái tánh mình. Cái tánh tham lam, sân si, buồn tủi, giận hờn phải trị nó chứ. Mới bình thiên hạ, đối xử người ta bình đẳng. Chứ không phải là tu thân, tề da, trị quốc, trị tất cả mọi người, cắt lắc từ hồi xa xưa đến giờ dịch sai hết rồi, thành ra không có chỗ chế độ nào thành công hết. Bây giờ phải tu thân, tề da, đâu đó chỉnh đốn, tứ quan mình đâu đó đàng hoàng, ngũ tạng nó có thật sự. Trị quốc là cái tánh ham muốn của mình làm sao trị nó, đừng có quá thái, đừng có xâm chiếm người khác. Cái tư tưởng, cái đầu óc nó xâm chiếm người khác là nó bài tiết chuyện xấu trong óc, nó thành lưu manh ăn cướp. Bình thiên hạ, giao hảo cách bình đẳng cho mọi người biết giá trị của chính mình và tiến tới như nhau, thì đó nó mới đi tới đến lại thế giới hòa bình. Còn cái người chênh lệch với nhau làm sao hòa bình? Mỗi người tự thức góp lại nó mới kêu hòa. Anh cô vô trong cái vườn hoa, anh thấy cát bông hoa nó đâu cãi lộn. Phần nào tiến theo phần đấy, xanh tiến theo xanh, đỏ theo đỏ, trắng theo trắng, trật tự vui với nó. Mất trật tự đó là không vui. Con người bị mất trật tự, người này muốn xem việc người kia muốn xem việc người nào, lộn xộn hết rồi, hư hết.
Cho nên con có buổi nói chuyện với hắn, buổi hôm nay đó,
yeah.
Thì bác chú trọng hai vấn đề.
À.
Thứ nhất là vấn đề tu cái
thân này,
cái thân của mình.
Đó, đó.
Thứ hai là tu cái tâm của mình.
Đó.
Vậy thì thứ nhất á, con người muốn đạt được cái tu thì thứ nhất mình phải đầu tiên, việc đầu tiên mình phải tu thân trước.
Đó.
Rồi sau đó mình mới tu.
Phải rồi. Cho nên nó là cái pháp.
Vâng. Nếu mà bây giờ ví dụ như tất cả anh em cháu đây thì có thể nói là từ xưa đến nay theo cái kiểu gọi là tu thân, có lẽ chưa ai tu thân bằng chính được phát nó như vậy. Tập thể thao thế này thế kia thì anh em đây hầu như không có. Vậy thì bây giờ có thể quan niệm rằng mình nguyên đầu tiên mình hãng tu cái thân của mình đầu đấy các bạn.
Đó. Cái đó. Trên hết.
Vâng.
Trên hết. Bởi vì mình sống có trật tự ha. Nói cái ăn uống không có trật tự, nói năng không trật tự, làm gia đình bất ổn, mình phải tu. Bắt buộc phải tu. Muốn mọi sự êm đẹp. Tại sao mình có những thắc mắc, mình đi than thở với người khác thì người ta giải quyết được, mình giải quyết không được. Mình cũng kỹ phong như người ta vậy. Anh thấy computer vậy, nó đang làm ra, nó chia sẻ khối óc con người có chút xíu à. Mà mình ôm cái khối óc toàn diện, cái khối óc mà liên hệ với vũ trụ, tại sao mình không có sự sáng suốt đó? Thấy không? Đó là mình chưa chịu sử dụng khả năng của mình. Mình cứ thành thật sử dụng khả năng của mình thì giải quyết được, không có sợ. Bởi vì sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, thì mình sửa mình để ảnh hưởng người khác, cái đó là cần thiết. Chúa cũng vậy vậy, Phật cũng vậy vậy. Chúa thể hiện cái thể xác của con người mà nhịn nhục tối đa, không có thù hận. Phật cũng vậy, thì các vị thánh cũng vậy. Bởi vì chúng ta chưa học được cái góc nào mà chúng ta nói theo Chúa, theo Phật hơn thế nào. Thấy không? Bây giờ lập lại trật tự trước khi chúng ta bước vào một lãnh vực nào mới hơn. Đó là trật tự. Cho nên là chúng tôi có cái pháp sơ hồn là để cho chấn chỉnh cái khối óc, cho nên bài tiết cái độc chất ra ngoài, không có để trong óc nữa. Tôi làm pháp luân thường chuyển, những cái độc chất trong cơ tạng cũng phải tải ra bằng siêu thiện và đại thiện hằng ngày. Lúc đó mình trực diện với cái hoàn cảnh, mình mới chịu nổi, mình mới nhìn nhục được. Cho nên con người phải học cái cách gì, có bệnh mới chịu trị bệnh, rồi giúp người ta bằng một cái dấn thân rõ ràng, hy sinh đạo đức, rồi mình mới hiểu tìm sâu cái bệnh hoạn của con người do đâu mà có. Thì mình mới nhờ cái ảnh hưởng của những người bệnh hoạn đó, mình không dám chứa chấp những cái sự sai lầm nữa. Thì mình tới chuẩn bị xe trước nó bị lật không liên, mình đung đầu vô đó mình lật nữa, phải không? Cho nên người hy sinh trị bệnh cho người khác và không vụ lợi, người đó học hỏi rất nhiều, thành tâm mới học hỏi được. Còn thiếu thành tâm vụ lợi, mỗi chút mỗi tiền bạc, không học được, không học được bao nhiêu, rốt cuộc rồi bị nạn mà thôi. Cho nên mỗi người xuống đây, đi đến đây với hai bàn tay không, rồi phải về với hai bàn tay không, mình phải học cái gì trước khi mình về? Mình phải có một cái hạnh Bồ Tát. Một miếng thịt, một cọng cỏ, nó cũng hy sinh toàn thân nó cho mình được ấm no. Mình không biết hy sinh để độ người khác sao? Mình học cái đó. Cái tánh chất đó là cái tánh chất ảnh hưởng mạnh nhất trong vũ trụ này. Và thật sự nhìn lại với nhau là anh em trong một nhà. Chúng ta sống trong căn nhà thì đâu phải căn nhà, vũ trụ nuôi dưỡng chúng ta. Không có nguyên khí của vũ trụ làm sao chúng ta có sự hít thở mà sống. Mà mỗi người cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu, có trình không, có không muốn cao hơn không được. Rồi có luật hết rồi, chúng ta phải trở về cái luật mà sống an nhiên tự tại. Thì cái luật đó là luật tự nhiên mình đã có. Lúc ra đời thì anh vô tư, nhưng mà ngày nay anh nghĩ chuyện này chuyện nọ, chẳng qua là bên ngoài hấp thụ chuyện bên ngoài. Rồi bây giờ hồi lúc mình sanh ra ai thấy cũng bỏng bế bỏng, mà bây giờ người ta kể thương người ghét. Mình đã tiết cái đặc chất trong ấp quá nhiều. Bây giờ mình hiểu rồi, mình xưa là lập lại trật tự. Trong đó là cái khoa học quyền bí ẩn tàng trong ấp, chứ không phải khoa học chất. Tâm thức anh nghe, anh hiểu, anh sửa, anh tiến, đó là khoa học thiên hóa. Trong tâm thức, người đời không thấy. Thì cái đó là cái giá trị vô cùng của con người mới có thể làm. Con người thông cảm ba giới thiên địa nhân. Khối ấp con người nhìn Chúa chứ. Đâu phải Chúa kêu người ta phải nhìn Chúa đâu. Khối óc con người cảm thấy Chúa là cao cả, tốt đẹp. Cảm thấy Phật là đã giải nghiệp tâm mới thành Phật. Cảm thấy tiên là khổ hạnh mới được làm tiên. Thì mình thấy cái nào mình thích, mình xác nhận, nó mới có vị trí. Còn mình không có xác nhận thì những vị đó không có vị trí. Thì phải khối óc làm không? Khối óc xác nhận mới có, khối óc không có xác nhận không có. Và khối óc xác nhận từ bao nhiêu kiếp rồi, khi mình đọc tới cái kinh thánh mình thấy ô, Chúa trực diện với tôi, Chúa đang giáo dục tôi, Chúa đang hỗ trợ cho tôi, Chúa đang xây dựng cho tôi tiến hóa, mà chỉ tôi là người lười biếng, tôi không tiến hóa, tôi có lỗi, thành ra tôi phải đọc kinh sám hối. Thì Phật cũng vậy. Thì mình cảm thấy như vậy, mình muốn đi con đường đó thì mình cảm thấy mình sư trì trệ của mình, ăn năn hối cải thì mình sẽ tiến được, tiến nhanh được như vậy đó. Nhiều người ta tu mới có 1 tháng, 2 tháng, người ta đọc kinh có mấy tháng mà người ta thông suốt gì kìa. Mà nhiều người đọc có mấy năm không hiểu. Có như vậy. Cho nên mọi trình độ có thể nắm được cuốn kinh để đọc. Mọi trình độ có thể nhìn lại mình để thấy cuốn kinh sống trong cơ tạng. Khối óc và cơ tạng mình là cuốn kinh sống thực tại, phải đọc, phải sửa, phải tiến. Kinh đó là kinh sống, không cần phải chữ nghĩa. Thấy hoàn cảnh là ân sư, thấy hoàn cảnh của chúng ta ở Việt Nam bắt buộc chúng ta phải đến đây. Rồi đến đây hoàn cảnh nó bắt buộc chúng ta phải biết cái tiếng ở này, rồi đi làm công để kiếm tiền. Mà nếu chúng ta thiếu nhịn nhục là chúng ta không có một đồng xu. Phải hết sức nhịn nhục. Ta đưa miếng giấy mình phải điền, phải ký. Đó là học thanh cách nhịn nhục, mình thấy sự sống này mình muốn vươn lên, mình càng nhịn nhục hơn nữa, đó là thanh cách của người tu. Cho nên dân Việt Nam đi ra ngoài này là đi tu, không phải làm ra của cải đạo bằng người ta. Chỉ có tâm thân thôi, mà tâm thân bất ổn là chỉ tạo loạn làm sao hơn người ta được. Người ta chỉ nắm đầu mình chứ mình đâu nắm đầu người ta được. Hiểu chỗ đó. Thì cái gì cũng là cái phương thức để cho người ta tu thân, sửa tâm sửa tánh. Cuộc sống hiện tại là cho con người sửa tâm sửa tánh mà thôi. Tạm rồi phải ra đi, chứ không ai vĩnh cửu ở thế gian. Có làm vua đi nữa cũng phải ra đi với hai bàn tay không, không có ôm được cái gì cả đi. Thì mình hiểu đó thì mình sớm về không, thì mình mới đạt được chân không. Lúc đó mình thấy mình có nhà có cửa, xa xưa có cha mẹ trên trời, chứ không phải không có. Lúc đó mình vui, hạnh phúc. Mình tìm hạnh phúc ở thế gian là cái gì? Hồi tuổi trẻ lớn lên mới lấy vợ là hạnh phúc, bây giờ không phải có hạnh phúc, có vợ không phải hạnh phúc. Và tôi tìm được cái nguyên năng sẵn có của tôi, và tôi tìm được nguồn gốc của tôi từ đâu đến, và thấy rõ cái bản chất của tôi từ đâu đến. Tôi sai lầm chỗ nào tôi sửa được, tôi tiến, thì lúc đó tôi mới thấy